thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải biết tận dụng khả năng và dũng trí hiện hữu đang có đây mà lo tu luyện, khai thác tâm thân này đi đến con đường giải thoát để trở về ngôi vị thần tiên thánh Phật, bước trên con đường chánh nghĩa, khai thông mối đạo. Ngài nói rằng chúng ta có duyên lành mới được cái thể xác, chúng ta có được cái xác thân là đã khó rồi, chúng ta may mắn còn có được cái pháp tu quý báu nữa. Ngày hôm nay chúng ta có cả hai, chúng ta có quyết tâm thực hành cho kỳ được để giải tỏa nghiệp chướng của nội tâm không? Nghiệp tâm là do chính chúng ta đã gây ra từ nhiều kiếp. Ngày hôm nay trên hành trình học hỏi, người tu vô vi không có lo âu vì sự sống và sự chết, chỉ giữ tâm phục vụ mà thôi. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa Hùng Tâm tại Amphong-Lê-Ban, Pháp, ngày 3 tháng 6 năm 1988.
Hôm nay vui, một năm tái ngộ một lần. Như thường lệ, chúng ta có cơ hội tương ngộ với nhau trong tâm tu học, thật sự chọn con đường giải thoát. Đã từng nghe qua băng đạo, từng dấn thân tu học mỗi đêm trong hạnh niệm giải thoát, đã thấy rõ ràng ta là một phần hồn bất diệt, đã bị giam hãm trong cơ thể tinh vi cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Có thể tận khả năng dũng trí khai thác tâm thân này để giải thoát trở về ngôi vị của thật thánh Phật, đi trong con đường chánh nghĩa, khai thông mỗi đạo. Thì hôm nay tôi đã cầu xin về trên chứng minh cho tất cả bạn đạo nam như nữ, để đánh thức tâm linh và giữ lấy trọn vẹn phần sẵn có của chính mình để lo tu học ở kỳ chót này, giải thoát, tránh những sự phiền muộn sai quấy có thể xảy ra trong đạo học. Con người của chúng ta đã có duyên lành mới có một cái thể xác. Thể xác này không phải dễ dàng. Xác nan đắc, pháp nan ngộ. Xác khó có, nhưng cái pháp tu cũng khó gặp. Ngày hôm nay chúng ta được hai thứ, xác có, pháp có. Nhưng mà thử xem tâm hành của chúng ta có quyết tâm thực hành cho kỳ được để giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm mà chính ta đã gây ra từ nhiều kiếp chứ không mới đâu. Cho ngày hôm nay chúng ta trên hành trình học hỏi và tiến hóa, thì lúc sống hiện tại cũng học hỏi và chết cũng vẫn tiếp tục đi học hỏi. Cho nên những người tu vô vi không lo âu về sự sống, cũng như không có lo về sự chết. Nhưng mà chỉ giữ tâm phục vụ, cũng như trời đất chúng sanh nhân quần đã phục vụ cho chúng ta, có manh áo bằng, có chân khôn ăn, có căn nhà ở, có thân xác để truy tầm chân lý. Sự siêu diệu xa cách mấy, chúng ta bỏ công cố gắng truy tầm rồi nó cũng đến. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ thấy rõ ràng, kẻ đông người Tây như ngày nay được hội thủ trong cái nhà thanh nhẹ, im lặng, lo trao đổi về tinh thần tu tập. Cho nên nhân dịp này tôi có làm bài thơ tái ngộ. Một năm tái ngộ một lần, người người quan lạc góp phần những xây. Xây xưa tâm đạo đêm ngày, hướng về chân giác đổi thay thế tịch. Mình hướng về cái chân giác. Chân giác nó nằm ở đâu? Ngay chân tâm trung tim bộ đầu của chúng ta. Hằng ngày chúng ta niệm Phật, chú ý trung tim bộ đầu, để dờ cái phàm tâm lên trung tim bộ đầu, thì cái tâm của chúng ta không còn mê chấp, không còn sự tranh chấp và ám hại bất cứ ai. Ta là con người tại thế, tương đồng với vũ trụ, có thể xây dựng thành cái thế giới mới cũng do khối óc và tay chân con người. Và chính con người có thể chế bom nguyên tử để giết hại con người. Đó, trước mắt các bạn thấy con người vi diệu vô cùng và rất diệu dụng. Nếu con người hiểu được cái luật trong cái cơ tạng của mình đã an bài bởi Thượng Đế, là cái khối thần kinh từ bộ đầu đến chân của các bạn là cái luật của trời, nó cũng là cuốn kinh vô tự. Trong đó hàng ngày các bạn học trượt, học thanh, học tha thứ, thương yêu, hay là trắc mắc mê chấp cũng là một bài học ở trường đời. Cho nên các bạn đã nắm được cái vi diệu kinh vô tự trong tâm các bạn, mọi người đều có hết. Cho nên khi mà chúng ta hiểu ta ở thế gian này là một vai trò rất quan trọng, nắm luật trời và cống hiến cho thế gian, mà ngày hôm nay chúng ta đã tận hưởng được cơm ăn áo mặc, nhân loại đã xây dựng và trời đất đã hỗ trợ cho chúng ta có duyên lành được học đạo, thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta nên hưởng cái phần đó hay là không? Hay là từ chối? Hay là đợi người khác làm cho chính chúng ta? Cho nên chúng ta phải tự hành, tự tiến. Ngày hôm nay các bạn đọc cái pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Quyền Bí Phật Pháp là tự hành, tự tu, tự tiến, tự khai triển tâm thức của chính mình. Thì tâm thức của chúng ta không bị già nua, không bị sự chèn ép nữa. Và chúng ta thấy rõ cái tội của chúng ta đã nhiều kiếp đã làm cho chúng ta trì trệ và quên trở về với chính mình, quên hướng về chân tâm. Mà nếu các bạn hướng về chân tâm, khai thông bộ đầu rồi, thì kiến tánh thành Phật mới hội. Phật là gì? Phật là bỏ nghiệp chướng trong tâm mới trở lại sự thanh nhẹ. Ôm sự tranh chấp tâm đời thì làm sao các bạn được có sự thanh nhẹ đó? Cho nên càng tu các bạn cảm thấy cởi mở. Thân nghiệp là bệnh hoạn, rồi chúng ta mới cảm thức bệnh hoạn do ai làm? Do tâm chúng ta. Tâm chúng ta có ác từ nhiều kiếp, ngày nay chúng ta mới mang cái nghiệp thân. Nghiệp thân là cái cuối cùng để thức tâm, để cho phần hồn có cơ hội ăn năn hối cải và thấy rõ hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của hồn. Cho nên hiểu điều này, chúng ta mới có thể đổi thay thế tình, đổi thay một cái tâm trạng mới, thấy ta hãnh diện hiên ngang giữa vũ trụ và ta tương đồng với chủ trụ vũ trụ, và ta đã đầy đủ cơ hội để học và tiến thì ta còn được giải thoát. Thành tâm xây dựng tâm linh, tình thương đạo đức hành trình cha ba. Chúng ta thành tâm xây dựng tâm linh, tâm rốt cuộc có tranh chấp gì cũng hướng về thanh tịnh. thanh tịnh đó là tâm linh sự sáng suốt. Và tình thương đạo đức, hành trình cha ban là tình thương và đạo đức, là thấy ông trời. Tất cả những sự xoa dịu ở trần gian này, nếu mà không có tình thương và đạo đức, không có thế nào mà xoa dịu tâm hồn của người đau khổ ở thế gian. Các bạn thấy có học thập tự, có nhà thương, có người lối xóm giúp đỡ xây dựng cho nhau, không có nghĩ chuyện phá hoại. Thế gian cho đến thiên đàng, luật đà quy định khai màn đạo tâm. Từ thế gian cho đến thiên đàng đã có luật hết, đã có quy luật khai màn đạo tâm. Ở thế gian các bạn làm bậy, ăn cướp, ăn trộm, bị ở tù, ăn năn hối cải trở về con đường tu. Thiên đàng cũng vậy, cũng đã quy định nếu ta tu, ta gom đồ thánh điển, niệm Nam Mô Di Đà Phật, khai thông trung tâm bộ đầu, thì thanh thừa thanh bộ đầu rút lên. Các bạn đã biết niệm Phật thì những vị đó được rút ngay trung tâm bộ đầu. Thanh thừa thanh thừa tiếp thì chúng ta mới thấy rằng cái hồn chúng ta bắn diệt, và cái hồn chúng ta chỉ có đi lên thì mới đạt được sự thanh cao ở bề trên. Nếu cái hồn của chúng ta ôm sự tranh chấp ở trần trượt ở thế gian, làm sao chúng ta được cái bộ đầu rút nhẹ, thanh thản, nhàn hạ hàng ngày trong thì giờ tu học. Thế gian chung vui ướm nở mừng thầm, quy về thanh tịnh, giải lầm giải mê. Đó, cái sự chung vui chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà ngày nay chúng ta niệm Phật bộ đầu rút, chúng ta thấy rằng cấu trúc từ siêu nhiên mà có, ngày nay chúng ta mới hướng thượng đi lên được. Thì quy về thanh tịnh, khi mà nó giúp bộ đầu đi lên, cái tâm chúng ta không nghĩ sự tranh chấp, ăn thua, nghi kỵ bất cứ ai nữa, thì chúng ta hướng về thanh tịnh, giải lầm, giải mê. Sự lầm mê ở thế gian là cái chuyện ảo ảnh. Nó đưa món quà đó, nó nói thiệt, nhưng mà tâm nó không có chánh, nó cũng gạt chúng ta được. Cho nên, ở thế gian, nhiều người tự lường gạt lấy họ, và để tới người ngoài lường gạt, họ mới có cơ hội thức tâm. Cho nên, chúng ta có cái phương pháp tu quy về thanh tịnh mới giải lầm giải mê, giải mê chẳng còn lý luận chấp mê, quy về một mối mà hướng về đạo tâm, không còn lý luận chấp mê nữa, không có trách ai và không có lệ thuộc bởi ai nữa, thì chúng ta quy về một mối, một mối gì, một mối thanh, hướng về đạo tâm. Cái đạo của cái tâm chúng ta luôn luôn sẵn có đường đi bước tiến rõ rệt, chứ không phải là cái tâm chúng ta là bị kẹt đó. Nhiều người nói rồi, cha tôi kẹt quá rồi, tôi lo không được, tôi buồn này cái kia nọ, mà ngủ đêm sáng lại có cơ hội để giải quyết cái sự việc của chính mình. Bây giờ các bạn soi hồn pháp luân thiền định là các bạn lập lại trật tự từ khối óc tới ngũ tạng, và việc gì xảy ra các bạn vừa nhắm mắt là đã biết được cái con đường giải quyết, hướng về thanh tịnh để tiến tới càn khôn vũ trụ siêu âm, dạy cho hiểu đạo tự tầm được đi. Càn khôn vũ trụ siêu âm là chúng ta cũng nhờ cái càn khôn vũ trụ mới cho chúng ta có lời nói bàn luận cái siêu âm trong tâm thức của chúng ta, để chúng ta quyết định con đường đi, dạy cho hiểu đạo tự tầm được đi. Chúng ta dạy cho hiểu đạo là gì, thập thiện thập ác, dĩ hòa bình, tự ngã chèo tới nó mới thấy có đường. Cứ như chiếc ghe mà không có hòa bình thì các bạn đâu có chèo nó tới đâu, đường đâu đi. Đạo là đường đó. Cùng chung khai triển kỳ ni, hướng về tâm pháp và giữ thi trường đời. Cùng chung khai triển kỳ này, chúng ta một lòng tu giải thoát thì cùng chung khai triển. Chung một kỳ chót này ai cũng thấy rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ và hồi sinh, hướng về tâm pháp và giữ thi trường đời. Chúng ta hướng về cái tâm pháp sẵn có, chúng ta tha thứ và thương yêu, thì chúng ta giữ thi trường đời. Cái hoàn cảnh của chúng ta lúc nào dư thiếu nó cũng giáo dục chúng ta, kích động và phản động, coi thử ta còn tham không, còn mê không, còn tiếc không. Quy nguyên chân lý phân là trời cùng nhân loại, đời đời yên vui. Chúng ta quy trở về cái chân lý không thay đổi đó, phân rõ ra thì ông trời với nhân loại là một, đời đời yên vui. Chúng ta sống có trời, có đất mới có chúng ta.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Dũng Hành, Ý Đạo của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của nam ca sĩ Bùi Thiện gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.
Câu hỏi kế tiếp. Thưa ông Tám, tôi nghe nói làm nghề nhà hàng sẽ mang nghiệp nặng. Xin ông giải thích rõ tại sao và mang nghiệp là như thế nào?
Nghiệp sát. Mình chết, có muốn ai phân thây không? Mà mình làm nhà hàng, mình phân thây hàng ngày. Cái tâm ác của mình càng tràn đầy. Làm cho ngon phải xẻo cục này cắt cục kia, là cái tâm mình không có thiện lành. Mình thấy vạn vật động như thể chúng sanh tại thế gian, vì nó xấu phước, luồng điển nó không có được cao, nó không hội nhập trong thể xác con người được, nó hội nhập thể xác con thú. Chúng ta nhìn con thú có gia đình không? Nó có sự thương yêu. Tây phương thấy rất rõ ràng, có gia đình, có sự thương yêu, sống trong cái lý thú tình yêu của trời đất đã an bài.
Chào bé Tám. Câu hỏi thứ nhất, tôi muốn biết bé Tám cho biết tại sao mà người ta phải xuống tóc.
Khi người tu mà giải được nghiệp tâm không muốn có sự phiền phức. Quý vị có tóc phải phiền phức không? Sợ bụi dính nè, rồi phải đi thì giờ đi hất tóc nè, nhiều chuyện. Cuộc sống của người tu càng đơn giản càng tiến, càng rảnh rỗi càng nhẹ nhàng. Vì đó người ta hất tóc để cho cơ da tóc có trực tiếp với nguyên khí của trời đất mà thở. Cho nên tương lai ở trên mặt đất này nó có cái mốt cạo đầu. Phải cạo đầu của người nó khỏe mạnh, lỗ chân lông nó hưởng cái nguyên khí trực tiếp thoải mái. Cho nên những vị vô đây bắt chước tôi cạo đầu rồi nó không bao giờ để tóc lại, nó khó chịu lắm, ngứa ngay khó chịu lắm.
Cảm ơn bé Tám.
Câu hỏi kế tiếp: vẫn tiếp tục thiền và vẫn tiếp tục đời sống vợ chồng thì có gì mâu thuẫn với nhau không?
Nếu vợ chồng đồng tu đồng tiến thì người ta tiết kiệm nguyên khí của trời đất, không hướng về con dục, con đường dục, thì vợ chồng vẫn an vui. Mà chồng trẻ, vợ cũng dễ thương, không có gì động chạm. Mà nếu hướng về dục, đó là sự tiêu hao mà thôi. Cho nên những người ở thế gian này cũng xác nhận rõ ràng, một đêm tình dục, ban ngày chúng ta không khỏe. Sự tiêu hao nguyên khí trong cơ tạng, mặt mày không tươi tắn. Nếu mà chúng ta giữ được, mà muốn giữ phải có một chỗ thay thế. Vì pháp lý vô vi có chỗ thay thế, làm pháp luân thường chuyển, nó đi đem đi lên, thay vì cái xích, cái chiều hướng nó đi xuống. Phải có thay đổi mới được. Còn không thay đổi mà bắt buộc người ta đi theo mình là người ta khùng. Không được. Phải có cái phương pháp. Cho nên cần cái pháp để giải tỏa cái trược khí trong nội tâm nội tạng, thì cái óc nó mới minh mẫn thêm, sẽ làm được nhiều việc hơn.
Xin ông Lương Sĩ Hằng cho biết sự khác biệt giữa thiền vô vi và thiền bên đạo Phật.
Nói đạo Phật là đường của ông Phật thành công, còn ta thiền khai triển tới quân bình mới là thay Phật. Có hai cái khác nhau. Đừng có nói tôi tu theo Phật, ông tu theo tiên. Không phải vậy. Không có quân bình đâu biết Phật tiên là ai. Cứ mơ mộng cho tới chết thôi. Không quân bình, trí không sáng, tâm không minh, đâu biết Phật tiên là ai. Chính mình không hiểu mà. Nói tôi tu Phật mà không hiểu chính mình là ai. Còn sân si, còn giận hờn, còn bị tình dục khuyến rũ, bỏ vợ bỏ con. Nhiều người có rồi, đang có đây. Ngay xứ Mỹ cũng có, Việt Nam có. Về thăm Việt Nam về đây bỏ vợ bỏ con hết, tình dục khuyến rũ.
Câu hỏi kế tiếp ạ. Xin Ngài từ bi chỉ dạy cho chúng tôi sự liên quan giữa tâm, thần, linh hồn và sự hoạt động của ba thứ trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết.
Hoạt động của ba thứ là ba thứ gì?
Tâm, thần và linh hồn.
Tâm, thần và linh hồn thì nó trú ngụ cái luồng điển ngay ở thần kinh của chính mình. Khối thần kinh mà tu pháp lý vô vi qua quyền bí làm pháp luân được rồi, nó sẽ trụ. Cái tâm của các bạn nó ở trên đầu ba tầng. Cái tâm đó là tâm sáng lạng, không có phải cái tâm tranh chấp như cái tâm bằng thịt như người ta suy nghĩ. Lúc nào tâm bằng thịt cũng yên ổn thì cái trí nó sáng lên. Tâm đó, tâm hướng về đâu nó đi về đó, hướng về Phật nó đi về Phật. Cho nên nếu mà không trụ được thì đâu có thần. Thấy mệt mỏi mà đâu có thần. Làm việc không sáng suốt, viết cái thơ không đầu đuôi, không rõ rệt, không quan thông, thì xét cái trí của người đó chưa có quân bình.
Dạ, thưa, cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp. Dạ, thưa thầy, cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được?
Thích thiền là cứ thiền. Pháp này cho nam, phụ, lão, ấu, lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai, và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được. Không cần nhang đèn cúng lại gì hết. Thực hành để sửa tâm, sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được chuyện Phật được.
Kính thưa thầy, con đã hành thiền trong vòng 8 tháng nay nhưng chưa thấy có một kết quả nào cả. Những trở ngại đối với con về phần khó ngủ, và đặc biệt là cái sự đau ở trên vai, như là vai bị lệch ra, xương vai bị lệch đó, thì đều không có thay đổi gì cả. Con rất muốn được tiến triển trong đời sống tâm linh, nhưng mà không thấy một cuộc thay đổi nào trong chính con.
Khi mà mất ngủ là do khối thần kinh, thì do đâu làm sao mà để cho nó ngủ lại được? Cần cái soi hồn. Tôi nói 15 phút, phải làm 15 phút. Từ soi hồn nó toát mồ hôi, nó đem độc tố ra khỏi thể xác. Và làm tiếp tục làm pháp luân nhiều, nó đem được độc tố qua hơi thở. Thì cái chuyện đau nhất ở trong mình đều là độc tố, tụ nơi đó mới là đau nhất. Cứ tiếp tục làm như vậy, tin những người đi trước đã thành công, thì người sau này đã thành công. Chính một người ở Việt Nam gặp tôi trước kia 20 năm và tôi chỉ cho cái pháp này, người đó là người cùi, nhưng mà ai dám nói pháp này có thể cứu được anh. Tôi nói cái nghiệp của con quá lâu rồi, từ tiền kiếp, bây giờ ráng tu cái pháp này. Pháp này là vô cùng, thực hành cho đứng đắn vô cùng. Anh ta, anh là giáo sư, nhưng mà anh cương quyết, anh tu theo cái pháp này trong 20 năm. Đúng 20 năm, tay chân anh hết cùi rồi, vợ con được trở lẫn lại đoàn tụ. Chứ hồi trước anh hôi tanh, gặp tôi không dám gần. Ngày nay anh có thuyết giảng một cuốn băng ra, nói rằng pháp lý vô vi trị bệnh cùi, chính anh đã thành công, có bằng chứng. Thì anh hiện tại đang còn sống ở Việt Nam. Cho nên mình làm một việc gì phải trì kỳ chí. Một cái bệnh mà nó xảy ra nhiều năm nhiều tháng nó mới xảy ra, không phải xảy ra tức khắc đâu. Thì cái sự hội tụ sai lầm của chính mình đã nhiều ngày, bây giờ mình sửa sai phải nhiều ngày nó mới trở lại được. Tôi nói tôi thiền chút rồi tôi ngủ nó hết bệnh, không phải vậy. Phải làm đúng giờ, đúng lực lượng, nó mới khai mở tâm thức. Phải dày công, cái mỗi phải dày công, không có dày công không có làm được.
Xin cảm tạ thầy. Thưa thầy, sau 6 tháng tập phương pháp này thì con không có cảm thấy được một bộ đầu rút gì cả.
6 tháng không chỉ biết, có nằm hít thở thôi.
Không biết như vậy có phải là vì con tập sai hay không?
Không phải, mới có hít thở thôi, mới có làm lại được trật tự cho bộ gan nhẹ nhàng để ngồi hít thở nó mới giải. Nhưng mà phải làm nhiều, liên tục, không có tới bữa nay làm chút rồi mai chán, không được, phải liên tục. Sống như sống nguyên khí của trời đất vậy, liên hệ với trời đất mà sống.
Thưa thầy, người bạn đây nói là tập 20 phút mỗi một tối.
Ít quá.
Ít quá.
Ít quá.
Thầy cố gắng xin bạn.
20 phút mà làm được bao nhiêu ở trong đó? Mình hít vô cái ào nó chỉ nhích có chút xíu à. Phải liên tục làm nhiều hơn. Thấy đó là món quà tinh thần, thực hành đi, tin tưởng làm đi, nó sẽ hết.
Thưa cô hỏi
nhiều cái... người như vậy, tôi đã qua nhiều năm kinh nghiệm và nhiều người đã làm như vậy và bây giờ cố gắng họ đã thành công.
Kính thưa thầy, cái phương pháp hành này có thể có ảnh hưởng với con của tôi hay không? Vì tôi có hai đứa con gái mà tuổi dậy thì tuổi mười mấy tuổi đó, mà các cháu thường hay nổi loạn hay bằng lời nói hoặc là bằng hành động. Thì không biết là tôi có thể thay đổi cái thái độ của các cháu hay không? Xin cảm ơn thầy.
Con của mình là trong cái gốc của chính mình, mà mình cố gắng là sửa lại trật tự thì cái từ trường mình tốt. Chung sống với các con, do trừ từ trường nó giúp đỡ trong tâm thức của con. Phải cố gắng tu, người mẹ là gốc để độ con. Người mẹ mà nghịch lại con thì tự ái nó càng ngày càng gia tăng, như đuổi con ra khỏi nhà. Nhịn nhục đi, thực hành đứng đắn, có pháp rồi. Lấy cái từ trường chúng ta độ những người ở xung quanh chúng ta sẽ được bình an.
Xin cảm tạ thầy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.